Trước khi mà dứt cái này, xin đại chúng cái bài giảng hôm nay nhớ tóm tắt. Thứ nhất là tam giới duy tâm, ba cõi đều do tâm của mình tạo ra. Thứ hai là nhất thiết duy tâm, tâm tạo. Thứ ba, cái tâm chính là cái nghiệp, và cái nghiệp chính là cái tâm của mình. Tuy nhiên cái nghiệp và cái tâm nó không phải là cố định, mà nó trôi chảy như một dòng sông. Do vậy nếu mình không thay đổi được cái tâm của mình thì mình không thay đổi được cái nghiệp của mình, không thay đổi được thế giới của mình. Ngừng ở chỗ đó nè ha, nhớ chừng đó thôi. Còn bao nhiêu nhớ được gì, quên được gì không cần thiết, nhớ chừng đó thôi.
Kính thưa các bác, các anh, các chị, trước khi đọc câu hỏi, bác Bậc Nghiêm có vài lời cảm ơn bạch thầy và tất cả các vị.
Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay trước hết tôi xin cáo lỗi là tôi đến đây trễ. Thật sự ra là vừa lúc đó là tôi đi họp ở bên Tổng hội cư sĩ. Thì để cảm ơn thầy và cảm ơn các quý vị, thì trước hết là để đọc một cái bốn câu thơ để cảm ơn thính chúng trước. Bốn câu thơ của tôi vừa mới làm đây, qua cái bài thầy giảng đó, là: bạn ơi, tất cả do tâm tạo, tâm với nghiệp cùng chỉ một thôi. Xin hãy chuyển tâm mình trước đã, nếu không thế giới vẫn luân hồi. Còn với thầy thì là phải tặng dài hơn, hai đoạn. Vào buổi chiều thu nắng chứa chan, thầy đến đây tuyên ánh đạo vàng, nói về tam giới duy tâm tạo, thính chúng nghe xong vẫn ngỡ ngàng. Rồi đây mai mốt gió mùa sang, thầy lại trở về giải ngỡ ngàng, để cho thánh chúng thông suốt cả, sống một cuộc đời bớt trái ngang. Là hết. Xin cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả quý vị có mặt kể hôm nay. Và bây giờ xin để nhường cho cô MC đọc các câu hỏi.
Thưa thầy, con có tất cả là 13 câu hỏi. Con xin đọc theo thứ tự. Dạ, câu thứ nhất. Kính thưa thầy, con xin hỏi những băng tép, giảng pháp và kinh Phật để trong phòng ngủ có bị tổn phước không hả? Kính thưa thầy, con xin thầy hoan hỷ cho con biết cúng ông bà tổ tiên thì vang vái thế nào, cúng vào lúc mấy giờ, chiều hay là tối hay sáng. Câu kế tiếp là: thưa thầy, cúng cô hồn trong tháng 7 có phải một năm cúng mấy lần, và cúng vào giờ nào thì những vong nhận được và hưởng, và khi cúng sẽ vang vái thế nào? Xin thầy cho con biết sư phụ thầy là ai. Kính thưa thầy, điều xấu gọi là nghiệp, vậy điều tốt gọi là gì? Tâm chứa tất cả tốt lẫn xấu, vậy tâm là năng lượng của tốt hay xấu? Kính thưa thầy, những bài thơ thầy đọc rất hay, con vẫn muốn học thuộc lòng. Tuy nhiên, thầy cũng dạy rằng chúng ta phải tu để đạt tới những tâm rỗng lặng thì mới đạt được an lạc. Như vậy, thầy dạy con phải làm sao? Vì hiện tại con đang lúng túng giữa hai việc cho vào và buông xả. Con cảm ơn thầy rất nhiều. Con người do Adam và Eva sinh ra của Thiên Chúa Giáo, và con người sinh ra do nghiệp, tức tâm của Phật giáo. Hai thuyết này có cái gì đồng nhất và có cái gì mâu thuẫn? Kính thưa thầy, tại sao lúc Phật tại thế, Ngài chỉ giảng nhất thiết pháp giai không, mà Ngài chưa bao giờ thuyết về tam giới duy tâm tạo? Kính thầy, xin thầy chỉ dạy cho biết con làm cách nào để mình gặp người mình không thích, mình có thể mở lòng xóa bỏ những cái không thích đó. Kính bạch thầy, con Diệu Hạnh có nghe qua DVD Hành Trình Tâm Linh. Xin thầy chỉ dạy để con có được vài trong 10 điều sám hối. Xin tạ ơn thầy. Bạch thầy hoan hỷ trả lời những câu hỏi sau. Xin thầy xác định Phật Thích Ca và Phật A-di-đà là một hay hai người khác nhau? Xin thầy giải thích tại sao nước Ấn Độ và Thái Lan có thờ Phật Địa Tạng không? và tài liệu xin ấn phổ biến ở các nước trên. Kính chúc Thầy sức khỏe tốt. A Di Đà Phật. Người bình dân hay than thở, tâm là gì? Tại sao không tìm ra tâm? Nếu cây cỏ, khoai bắp nhờ mình ăn, nó cũng có sự sống, vậy ăn chay, mình có phạm tội sát sanh hay không? Con đọc trong Kinh Phật, có biết là Ngài Mục Kiền Liên, có lần Ngài đã dùng thần thông hóa ra một chiếc cầu bắc qua sông để Đức Phật qua bên bờ bên kia. Con không biết là chiếc cầu ấy có thật hiện diện trong đời hay chỉ là một chiếc cầu trong tâm mà thôi. Dạ thưa Thầy, con đã hết câu hỏi.
Tôi xin trả lời được câu hỏi nào thì hay câu hỏi đó, nhưng mà sẽ nói rất là ngắn gọn. Cái nào mà thắc mắc á, nhưng mà nó thuộc về kinh điển á, mà tôi chưa giảng tới mà các vị hỏi đó, thì bài giảng sau tôi sẽ giảng. Bây giờ trước hết là hỏi băng đĩa đồ đó, Kinh Phật đó mình để trong phòng ngủ có bị tổn phước không? Cái này không có gì hết cả. Bởi vì dù sao thì giáo pháp của Phật là cái giúp đỡ mình mà. Chứ Phật cũng không có đòi, thiệt ra mình để đâu Phật cũng có làm tội mình hết trơn á. Mà mình cảm thấy tội với Phật chứ không, Phật không có tội với mình đâu. Cho nên mình cung kính giáo pháp của Đức Phật, cung kính hình ảnh của Ngài chừng nào thì càng tốt chừng đó. Nhưng mà để trong phòng ngủ hay là này kia không có vấn đề gì hết. Giờ cúng ông bà là cúng sáng hay tối thì tùy à. Mình rảnh buổi sáng cúng buổi sáng, rảnh buổi tối cúng buổi tối. Nhưng mà nói về nguyên tắc á, như ở Việt Nam á thì nó khác mà ở đây nó lại khác. Ở Việt Nam ví dụ như cúng giỗ ông bà á, ngày mai giỗ thì tối nay là chư tăng về thỉnh ông bà về, rồi cái đó là thỉnh linh về đó, là cúng tiên thường. Rồi qua ngày hôm sau á, với là tức là khai kinh tiên thường, là ngày hôm sau là cúng ngọ, rồi trưa là cúng linh, rồi chiều là cúng cháo cho bà con cô bác, họ làm như vậy đó. Còn ông bà ăn uống cái nào ngày nào thì kỳ trước tôi đã nói rồi, tức là người âm á, chư thiên á là ăn buổi sáng là chư thiên ăn, chư thiên tảo thực, Phật ngọ thực, Phật ăn buổi trưa. Súc sinh á là ăn cả ngày, quỷ là ăn ban đêm, quỷ dạ thực. Cô hồn cô bác gì đó là khi nào mặt trời lặn ấy, về với là nghe gà gáy tìm đường lấn ảnh, lặn mặt trời lẫn thẫn tìm ra. Khi mà mặt trời lặn tức là âm cái khí dương ấy, nó suy đi rồi thì âm nó mới thạnh được. Bởi vì người âm người ta sợ ánh sáng đó. Thì nó là như vậy hả? Còn cúng ngày âm lịch hay ngày dương lịch, thật ra ở Mỹ này tôi cúng ngày Chủ nhật, ngày nào mà tiện thì cúng thôi chứ còn làm sao bây giờ. Cái đó khó lắm, nhưng mà cố gắng. Nếu như mà trong vòng làm thất làm tuần nữa đó thì cố gắng làm đúng. Đó là mình cố thôi chứ còn cái duyên cái nghiệp là chịu. Còn cúng cô hồn tháng 7 đó là cái tháng mà nó có cái tích từ Bồ Tát Mục Kiền Liên. Cái chỗ này tôi nói tức là Ngài mẹ của Ngài là người, Ngài là người tu hành, nhưng mà mẹ của Ngài là người không có tu hành, bỏng sẻn cho nên chết đọa xuống địa ngục. Thì lúc Ngài xuống Ngài thấy địa ngục mà Ngài cũng chịu thua. Cho nên bữa hôm tôi giảng về những cái câu thần chú mà phá địa ngục chơn ngôn đồ này nọ đó, là phải dùng cái định lực. Nói về cúng cô hồn là phải dùng cái định lực à. Nhưng mà đang bữa hôm tôi nói là nói về trường hợp quý thầy ta cúng phải dùng cái định lực để mà cầu nguyện cho họ. Còn người Phật tử mình chưa có định lực, chưa đủ định lực thì dùng cái sự nhất tâm, sự lòng thành để cầu nguyện thôi hả. Còn cái mùa tháng 7 là do cái tích Ngài Mục Kiền Liên mà Ngài xuống tại địa ngục, Ngài thấy mẹ Ngài đó mà Ngài đâu có phá được, Ngài đâu có cứu được. Mà Ngài Mục Kiền Liên là để nhất thần thông cứu được, bởi vì cái nghiệp của bà làm sao Ngài cứu được. Cho nên về thưa với Phật thì Phật mới nói bây giờ phải mời chư tăng trong 10 phương để mà thiết đàn cầu nguyện, dùng cái định lực của đức chúng như hải. Đức chúng như hải tức là nhiều người góp lại thì nó trở thành một cái nghị lực lớn, có thể cứu độ được, làm cho họ thức tỉnh. Thì nhờ chỗ đó mà bây giờ bà con cứ tới ngày rằm tháng 7 là cúng cô hồn. Chứ còn ở chùa là ngày nào cũng cúng hết, chứ không nhất thiết là chờ rằm tháng 7 đâu. Nhưng mà tại vì người ta cúng rằm tháng 7, người ta ưa cúng là bởi vì người ta nghĩ cái mùa đó mà cúng xá tội vong nhân đó, rồi người ta cúng theo. Còn điều xấu, điều xấu gọi là nghiệp, điều tốt cũng gọi là nghiệp. Chúng ta có hai cái nghiệp gọi là thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Tất cả đều là nghiệp hết á. Tâm chứa cả xấu lẫn tốt. Đúng là vậy, cái tâm của mình nó chứa, hồi nãy tôi nói bức tranh á, tôi đưa ví dụ bức tranh là quý vị hiểu là trong cái tâm mình á, con người không ai toàn thiện hết á, là con người mà, cho nên nó có một chút dễ thương này, một chút dễ mến này, một chút dễ ghét này, một chút kẻ chớn này, mỗi thứ một chút vậy đó. Tức là có đầy đủ trong con người hết á, ai cũng vậy à. Tại vì con người nó là tập hợp những cái chủng tử hạt giống trong cái tâm. Cho nên khi nào mà cái người mà loại bỏ hết những cái tham giận kiêu khen rồi đó, thì khi đó mới đạt đến sự thanh tịnh tuyệt đối thì nó mới hết. Chứ còn bây giờ tâm con người nó lẫn lộn lắm, có nhiều khi thì tốt lắm mà có nhiều khi xấu lắm. Cho nên kinh Hoa Nghiêm mới dạy là tạc nhiệt giả xoa tâm, chim triêu Bồ Tát diện. Bà xã nhà tôi đó, tối hôm qua là cái mặt như là cái tâm là quỷ giả xoa, nhưng mà sáng hôm nay á là cái mặt là Bồ Tát. Thì ngủ qua hàng đêm bao nhiêu cái giận cái tức nó bỏ qua rồi đó, sáng ngày là dậy cái mặt như Bồ Tát. Cái tâm nó thay đổi liên tục, khi vui khi buồn, khi nóng khi lạnh, khi hờn khi giận, đủ thứ hết trơn. Vậy đó mình cũng tự mình quán cái tâm mình thì mình biết rồi hả. Tại sao Phật tại thế chỉ giảng là nhất thiết pháp giai không, mà Phật không nói về tất cả pháp là duy tâm? Có chứ, mà tại mình học chưa tới mình kêu Phật không nói. Có chứ. Trong kinh Pháp Cú là kinh nguyên thủy đó, Phật gì là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ tạo tác, đối với ý nhiễm ô, nói đăng hay hầm đậu. Ý dẫn đầu các pháp, ý tức là tâm đó, dịch ra là chữ mano là mana là tâm đó thôi. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác mà, cũng là tâm mà. Nhưng mà Ngài dạy bằng cái ngôn ngữ bình dân, qua bên Đại Thừa thì nó lại triết lý nhiều hơn. Nó Đại Thừa là cái thời đi vào lý luận học thuyết triết lý rồi. Ví dụ như hồi thời Phật đâu có cái học thuyết mà học thuyết gọi là tái sinh, nhưng mà bây giờ lại có cái học thuyết tái sinh. Họ nghiên cứu về vấn đề tái sinh, cái theology đó. Rồi thời Phật đâu có cái học thuyết duy tâm đâu, mà bây giờ lại có cái học thuyết duy tâm. Gọi là, nhưng mà học thuyết duy tâm của Kinh Lăng Già này, rồi duy tâm của Hoa Nghiêm nó khác nhau. Cho nên tôi nói về nghiên cứu Phật học nó không có đơn giản đâu. Bây giờ Kinh Đại Thừa là bao nhiêu bộ, khi mình đọc vào một bộ kinh á, ví dụ mình đọc về kinh Pháp Cú á, thì Đức Phật nói cái ngôn ngữ thí dụ. Ví dụ Ngài nói như hương các loài hoa không ngược bay chiều gió, hương của người đức hạnh thì ngược gió khắp tung bay. Hương của các loài hoa đó là gió thổi chiều nào nó bay chiều đó, không ngược bay chiều gió. Còn hương của người đức hạnh là ngược gió khắp tung bay, nghĩa là người có đức là chỗ nào nó cũng bay hết á. Cho nên Đức Phật dùng cái loài hoa như là một ngôn ngữ thí dụ. Nhưng mà qua kinh Pháp Hoa đó, Phật không có nói ngôn ngữ thí dụ nữa, mà Phật nói ngôn ngữ biểu tượng. Ngài đem cái hoa sen ra, gọi là gọi là vì sen nên có hoa, hoa nở nên sen hiện, hoa rụng nên sen thành, vì sen nên có hoa, khi cánh sen chưa nở thì hạt sen đã có sẵn sàng trong gương sen, khi cánh sen vừa nở thì hạt sen vừa hiện, khi cánh sen vừa rụng thì hạt sen vừa thành. Nó ví dụ cho nhân quả đồng thời vân vân và vân vân. Thì Ngài dùng một cái hoa sen, tức là ngôn ngữ biểu tượng, để nói cho bộ kinh Pháp Hoa. Rồi có những bộ kinh Ngài dùng ngôn ngữ tâm linh, tức là nó hàng các vị về đọc cuốn mà tìm hiểu ngôn ngữ kinh điển Phật giáo tôi có viết đó, thì để nghiên cứu được kinh Phật phải học rất nhiều thứ ngôn ngữ kinh điển thì mình mới hiểu được. Chứ bây giờ đem bộ kinh này ra giảng, đem kinh Hoa Nghiêm mà giảng cho Bát Nhã, rồi đem Pháp Nhã rồi giảng cho kinh Di Đà, giống như là bứt rau ông này và cấm cầm bà kia, không có hiểu được. Cho nên những gì tôi nói ngày hôm nay là Đức Phật dạy hết, không phải ngày hôm nay, mà tất cả những gì tôi học được, tôi biết, tôi hiểu được là từ trong kinh Nguyên Thủy có hết. Tuy nhiên cái ngôn ngữ nó khác nhau. Những bài thơ tôi đọc nghe thấy hay như vậy, muốn học, nhưng mà một phần cũng muốn bỏ ra, một phần cũng bỏ vào. Người sao mà tham ha. Tôi xin nói về chuyện như thế này. Mỗi người sinh ra đời thì được, mình nói đâu ra là Thượng Đế hả, nhưng mà đây là cái nghiệp của mình á. ban cho mỗi người một cái chén, gọi là cái chén ánh sáng. Rồi mỗi ngày á, mình không duy trì cái ánh sáng, cái chén ánh sáng đó, mà mình cứ lượm đất lượm đá mình bỏ nó vào, bỏ vào thì tới chừng cái chén ánh sáng đó nó toàn là đất đá thì ánh sáng nó biến mất hết rồi. Cái tâm thức của các anh chị, nếu các anh chị chịu khó học những cái điều hay, cái điều tốt, kể cả của Phật hay của những cái gì về triết lý, văn chương, những cái gì hay tốt mà bỏ vào tàn thức của mình á, thì nó sẽ giúp cho mình. Nó giúp cho mình. Tôi kể một cái câu chuyện. Hồi xưa tôi ở Việt Nam á, tôi ở cái chòi mà nó mưa á, mà Sài Gòn á, mà trời cái mái tôn chứ không có la phong, tôn mà dòm lên là đen thui à. Mà mỗi lần nó nắng là nắng điên cả người á, mà mưa là nước nó tạt bốn bề là trong nhìn nó thê thảm. Thì lúc đó tôi ở đó tôi viết cái cuốn gọi là Tư Tưởng Mỹ Học Phật Giáo. Thì lúc đó trước đối diện với những cái khó khăn về thời tiết, về cái nghèo nàn, tôi có làm bài thơ như thế này: một căn gác nhỏ, nắng đổ mưa lan, trong đó tôi ngồi lòng vẫn thênh thang. Một độ mưa dầm, nơi tôi nằm ngủ, nước thấm gối chăn nhưng lòng ẩm đủ. Bởi vì tôi ngủ mà mưa đó ướt chập giật mình lại thấy gối mềm ướt hết, mưa nó giọt ra. Bao ngày xa cách, hôm ấy tôi về nhện dân đầy ngõ, gác trọ tái tê. Nhìn tới cái gác trọ mặc dầu nó lụp sụp, nó nghèo, một khi mình đi rồi đó mình về nhớ nó. Cho nên bây giờ lâu lâu á, mà tôi nhớ tới bài thơ đó thì tôi lại chấp nhận cái hoàn cảnh của mình nó có nghèo bao nhiêu cũng được, mà nó có so ra bây giờ thì nó sướng hơn hồi xưa nhiều. Cho nên các anh chị ở đời cái gì hay được học cứ học, nhưng mà cái điều quan trọng đừng có chấp. Cái chính là không có chấp chứ không phải là không học. Chứ Bồ Tát ấy, người ta học nhiều lắm. Cái luật của Bồ Tát là phải quản học đa văn. Ví dụ khi anh vào chùa anh học kinh nè, rồi anh phải học, trước hết vào chùa phải học luật cái đó. Học luật xong rồi mới qua học kinh, kinh xong rồi mới học tới luận. Học ba cái đó mà không phải dễ gì thông đâu. Không phải không, trên thế gian này không có bao nhiêu người là tam tạng pháp sư đâu. Tam tạng là kinh luật luận, cho nên phải học nhiều lắm. Nhưng mà cái chén ánh sáng, cái tâm của mình á, mà mình bỏ những cái gì chân lý vào á, thì nó sẽ giúp cho mình. Còn bỏ cái mà hờn, cái giận, cái hờn lẫy, hờn mát, rồi vui buồn vô, nó lại làm cho mình khổ. Cho nên cái chúng ta thô vào những cái gì hay thì tốt rồi, tốt cho đời này và đời sau không sao ấy. Bây giờ là gặp cái người mình không thích hả? Mà bây giờ làm sao đây? Cái người mình không thích mà bây giờ mình ghét quá rồi, bây giờ làm sao mà để có cái gì đây mà để cho mình tha thứ cho họ được, hay có cái cách nào mà miễn cưỡng? Ví dụ như hai vợ chồng ở chung với nhau mấy năm đầu thì còn anh em, nhưng mà về sau rồi không có hạnh phúc, họ gặp nhau như là kẻ thù vậy, thì bây giờ làm sao? Cái này tôi chỉ mấy lần rồi mà không nhớ. Mỗi lần ông xã mình mà chửi mình hay bà xã mình chửi mình á, cứ vô trước bằng Phật thắp cái nhang ngồi xuống. Ông thấy mình thắp nhang ngồi xuống là ông sợ rồi à. Nhưng mà mình ngồi xuống không phải để mình gì, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, xin cho con có đủ nghị lực, đủ tình thương để chấp nhận cái người mà con ghét. Cái người con thương khỏi xin Phật tự nhiên thương à. Đó. Nhưng cái người mà mình ghét á thì phải vậy. Đó là tôi thực tập đó. Khi mà những người mà làm cho tôi bất đồng ý hay là làm cho tôi phiền não, tôi còn nguyện nhất tâm đánh lễ trở về kính lạy liệt vị tiền nhân, dòng họ tổ tiên, gia đình huyết thống, gia đình tâm linh, hai bên nội ngoại, gia hộ độ trì cho người ghét con. Tức là mình phải cầu nguyện, tập khởi cái tâm từ bi lên. Nhưng mà tất nhiên anh chị chưa khởi được đâu, phải vô trong bằng Phật, thắp cây hương quỳ xuống trong nhà của mình á. Ông la, ông chửi, ông bới gì kệ ông, xin cho con cởi bỏ tình thương, phát triển được cái tâm tình thương đến với cái người mà con ghét, và hỷ xả cho ông đi. phải thực tập, cái đó các anh chị phải làm mà khó vô cùng, khó vô cùng. Cầu nguyện cho cái người mà mình thương thì dễ lắm, không ai biểu cũng đi xuống cầu nguyện này. À, nghe nói người mình thương mà có tai nạn là đặt chạy cầu nguyện liền thôi. Còn cái người mình ghét mà nghe nó bị tai nạn đôi lúc còn mừng nữa. Nhưng mà mình làm vậy không được. Các anh chị không ưa người ta mà bây giờ nghe người ta bị tai nạn á, thì thôi mình hỷ xả, nhân nào quả đó, mình khởi chút tình thương lên, mình cũng có mất cái gì hết. Khi các anh chị nào hỏi câu đó hả, xin lưu ý về nhà và có cái cuốn và hành trình tâm linh của tôi viết đó, đọc cái bài Bồ Đề Tâm, Tâm Bồ Đề, phải đọc cái đó đi, đọc kỹ từng chữ đi. Tôi viết cái đó không phải là viết văn chương chữ nghĩa đâu, mà tôi viết trong cái sự mà hành trì hàng mỗi ngày tôi tu như thế nào, tôi thấy cái tâm của tôi làm sao tôi viết ra đó, chứ không phải là tôi viết cái kiểu mà văn chương để mà bán sách đâu. Ai không có tiền nói cho tặng không thì về đọc cái bài Bồ Đề Tâm, tôi chỉ rất nhiều cách để các anh chị độ họ. Bây giờ tôi nói một câu này phải ghi nhớ, nhất là ai mà thường đi sân hận, khi con sân si là con làm cái gì? Có nghĩa là con đem lỗi lầm của kẻ khác để trừng phạt chính bản thân con, đúng không? Bởi vì người ta nói sai, người ta làm sai, sai với cái ý của mình chứ chưa chắc gì mình sai người ta đúng rồi mà chưa chắc. Nhưng mà tạm thời ấy, người ta nói sai, người ta làm sai, cho nên mình nổi sân lên. Mình nổi sân á, thì về mặt mà y học á, là sân, khi mình nổi sân lên á, là tim nó đập mạnh, máu nó nóng lên, cholesterol trong người nó cũng tự động nó tăng lên. Và như vậy thì tự mình làm khổ đâu mà. Người ta sai mà. Cho nên khi con sân si có nghĩa là con lấy lỗi lầm của kẻ khác để con trừng trị bản thân con. Giờ con ngu hay con khôn này? Thì cái điều đó tôi nói như vậy, các anh chị phải cố gắng, phải tự mình suy nghĩ và làm đấy thôi. Nhưng khó lắm, cái gì mà đụng tới thực tế nó khó lắm. Còn ai nói yêu cầu tôi giảng về sám hối, bây giờ đâu có thời gian. Sám hối là một cái đề tài nó lớn ghê gớm lắm, nó không có đơn giản. Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Di Đà là hai vị khác nhau. Đức Phật Thích Ca là giáo chủ cõi Ta Bà, Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tịnh Độ. Hai người không có giống nhau. Ở Ấn Độ và Thái Lan ấy, các vị đó là nước, xin đại chúng nhớ cái này, Phật giáo có hai cái phái chính là Nam Tông và Bắc Tông, hay là Nguyên Thủy và Đại Thừa. Nam Tông là Ấn Độ, tức Lan, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia. Đó là những nước theo Phật giáo Nam Tông. Mà những nước theo Phật giáo Nam Tông á, thì chỉ thờ một mình Đức Phật và xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thôi. Còn những nước theo Đại Thừa, tức là Nhật Bản, Việt Nam, Trung Hoa, Hàn Quốc, rồi Tây Tạng, những nước Phật giáo Đại Thừa đó là thờ không phải một vị Phật mà thờ hàng hà sa số Phật, và trong đó hàng hà sa số Bồ Tát, có Ngài Quan Âm, Địa Tạng. Nhưng mà cái này là thực tế là vậy, nhưng mà tôi thấy mấy thầy ở gần chỗ chùa tôi là Nam Tông mà thờ Địa Tạng, Quan Âm mà làm. tùy theo nhân duyên thôi. Phật tử nói tới xin Quan Âm thì con người do Adam và Eva sinh ra với con người do nghiệp thức tạo ra, hai thuyết này có cái gì là mâu thuẫn hoàn toàn khác nhau? Nhưng mà cái này bây giờ tôi nói ra đây, xin thưa thật, tôi không thể nói trong vòng vài giây mà các vị nắm bắt được cái học thuyết của bên Thiên Chúa giáo đó. Bởi vì cái đây là cái ngành học mà tôi học rất là lâu, tôi nghiên cứu rất là kỹ về cái vấn đề này. Cái mà nghiên cứu giữa học thuyết, giữa gọi là cái tội tổ tông đó, tội tổ tông tức là Adam Eva mà ăn trái cấm ở vườn địa đàng đó, rồi vì cái đó mà bị phạt. Vấn đề này nó rắc rối lắm, nhưng mà xin đại chúng nhớ cái là hai bên nó khác nhau à, không có giống nhau được. Hồi nãy tôi có nói là tôi sẽ giải thích chỗ mà Thượng Đế cõi trời trong quan điểm Phật giáo là nằm ở khu nào đó. Thì để đợt sau có gì nhắc là tôi sẽ nói. Tâm là cái gì? Tại sao tao không tìm ra? Mấy cái này nói hoài mà cũng... nói tới nó lui hoài mà chắc các Phật tử quên rồi hả? Bây giờ tôi chỉ cho các vị tìm tâm. Bây giờ tâm ở đâu? Không ai biết ha? Vậy xin đại chúng giơ tay lên đi. Giơ tay lên, xin hết tất cả hội trường giơ tay lên. Gõ đây đi. Gõ vô cái đầu của mình. Thì bây giờ cái tâm nó đang nằm ở đây. Bây giờ các vị gõ cái đây đi. Là cái tâm. Trong cái bài Năm Uẩn tôi đã nói gì? Thọ là gì? Thọ là thức ăn của tâm thức. Khi nào mình có cảm thọ đó thì cái tâm nó liền hiện. Cho nên sắc, thọ, tưởng, hành, thức là năm cái đó. Bây giờ mình nói khác, một lĩnh vực khác nữa. Tâm là gì? Là cái trí nhớ của mình đó. Cái tàng thức đó, cái kho tàng tâm thức của mình chính là cái trí nhớ của mình. Tại sao cái chuyện nó xảy ra 20 năm, 30 năm rồi mình quên hẳn đi, cái chuyện nó nằm ở đâu, mình cất ở đâu đây? Cho nên Đạo Phật nói là Đức Phật nói tâm là vô hình, vô tướng. Mà tâm là gì thì đó trong giảng ngũ uẩn giảng rồi, sắc thọ tưởng hành thức đó. Thì các vị về nghe thêm một chút hả? Còn cái mà chúng ta đi du lịch trong tam giới á, cái này là do cái nghiệp của mình. Mình tu tới cỡ nào thì mình đi theo cái cỡ đó hả? Cây nếu như cây cỏ nhờ mình ăn cũng như ăn chay, vậy mình có phạm tội sát sinh không? Sát sinh á, sinh là cái mạng sống, mà mạng sống hữu tình gọi là có hàm thức, có hiểu biết, có trí thức á, thì giết những cái chúng hữu tình mới gọi là sát sinh. Còn những cái vật vô tình á, như là rau cỏ đồ, cái đó không khỏi, Đức Phật không có gọi là, nó gọi là vô tình chúng sinh. Mà vô tình chúng sinh nó cũng có cái lẽ sống của nó cũng có cái gọi là cái nguyên lý sống của nó. Và khi mình trồng rau để mình ăn, cái đó không gọi là sát sinh. Sát sinh là giết người này, giết chúng sinh này, giết những cái loài mà biết khổ đau, biết tham sống sợ chết ấy, thì gọi là sát sinh. Để tôi được sau tôi giảng tiếp cái bài giảng hôm nay, giảng chưa hết ấy, thì tôi có nói về loài súc sinh. Khi Đức Phật đi giáo hóa, Ngài thường hay dùng thần thông. Ngài ít khi dùng thần thông, nhưng mà thỉnh thoảng Ngài có dùng thần thông. Ngài có dùng thần thông. Còn một câu hỏi nữa là, các vị hỏi sư phụ của tôi là ai? Tôi có rất nhiều sư phụ. Thầy của tôi á, thầy mà thế độ cho tôi thì đã qua đời rồi. Còn cái thầy, vị thầy mà gọi là vị thầy tâm linh của tôi á, là hiện còn sống á, là Đức Đạt Lai Đạt Ma, là người truyền pháp cho tôi. Bên cạnh Ngài á, là tôi học rất nhiều vị thầy, gọi là y chỉ sư thì rất nhiều. Mà các vị đó, ví dụ như Hòa Thượng Thanh Từ, tôi học thiền với Ngài. Rồi Hòa Thượng, có một số các vị đã tịch rồi, hay là Hòa Thượng Từ Đàm ở miền Trung, hay là Hòa Thượng Minh Châu, có một số các vị thầy bây giờ đã già lắm rồi. Thì đó là những vị thầy y chỉ sư của tôi. Nhưng mà là một người tu á, tôi không có nghĩ là mình chỉ có bấy nhiêu thầy là đủ đâu. Mà tất cả những người tôi gặp trên đời, chẳng hạn như các anh chị, mỗi câu hỏi của các anh chị đó là một bài học cho chúng tôi á. Thật ra khi tôi giảng những cái điều các anh chị hỏi là tôi về, không phải tôi giảng xong rồi tôi về tôi phải xét lại tôi trả lời như vậy đúng hay không. Nếu chưa đúng thì sau tôi phải trả lời lại. Còn nếu đúng rồi thì thôi. Mà mỗi lần các anh chị hỏi như vậy là mình nhắc nhở, mình giúp cho tôi. Cho nên chính các anh chị cũng là thầy của tôi, cũng là sư phụ của tôi. Thôi thì tạm dừng ở đây đi. Xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật. Xin mời đại chúng đi.